Nội dung của cái đợt tập huấn lần này đó thì chúng ta sẽ cố gắng là chia sẻ cái thông tin của cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm. Thì cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm viết tắt theo tên tiếng Anh là FSKN, và nó có tổng cộng là 13 cái module. Thì các quý vị làm việc ở các công ty rồi các cơ sở chế biến thực phẩm thì có lẽ là cũng không có xa lạ về với các cái huấn luyện về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái huấn luyện về HACCP và các cái chương trình nâng cao chất lượng hay là ISO vân vân. Thì nhưng mà ở đây thì nó có cái vấn đề khác. Nếu là HACCP thì chúng ta sẽ không bàn đến FSKN ở đây, hoặc là nếu là ISO thì chúng ta cũng có cái tuyến riêng để triển khai. Ở đây thì chúng ta triển khai cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm theo một cái kênh khác. Thì xin phép được thay mặt cho ban tổ chức cái khóa huấn luyện xin giới thiệu một cách khái quát về cái nội dung của cái chương trình tập huấn. Và chúng ta biết là tại sao chúng ta lại cần phải ngồi đây để tham gia cái chương trình này. Thì xuất phát từ cái yêu cầu muốn nâng cao cái chất lượng của sản phẩm thực phẩm ở khía cạnh là an toàn, vệ sinh và ở khía cạnh là kiểm dịch, cái chất lượng nông sản xuất khẩu. Thì ngoài những cái kênh truyền thống như là cái kênh ở các nhà máy chế biến thực phẩm thì có HACCP, các chương trình về HACCP, các chương trình về ISO hay là BCA vân vân, thì có một cái kênh khác nữa. Và cái kênh này xuất phát từ các cái chuyên gia, không phải là học thực, cũng không phải là các cái cơ quan thẩm định, mà là chính các công ty kinh doanh hàng hóa nông sản hay là hàng hóa thực phẩm nói chung. Chính những công ty này trong quá trình kinh doanh của mình, họ nhận thấy rằng có một cái gì đó còn thiếu và họ đã tập hợp lại với nhau và đi đến thống nhất là thành lập một cái ban quản trị. Phía song hành với cái ban này thì có cái hội đồng cố vấn là cái màu xanh. Thì cái ban quản trị này họ là cái ban tập hợp những nhà quản lý công ty. Ở đây hoàn toàn không có mặt hay là không có cái vai trò chủ đạo của các giáo sư ở các viện trường hay là các cơ quan về mặt quản lý chất lượng, mà là chính những nhà quản lý cấp cao của các tập đoàn, những các công ty kinh doanh thực phẩm trên thế giới đứng ra sáng lập. Thì đây là một cái điểm rất là mới. Và họ cảm thấy rằng là cần phải bổ sung vào các cái chương trình đảm bảo cái chất lượng thực phẩm một số cái nội dung mà họ cho là cần thiết để qua đó đảm bảo cho cái việc sản xuất kinh doanh của chính công ty họ, hay là trong cái chuỗi của họ, hay là cho những cái công ty đối tác, hay là nói rộng ra là cho những công ty, những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới, làm sao có thể nâng cấp được cái giá trị của cái sản phẩm của từng công ty, để qua đó giúp cái chuỗi sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới được nâng cấp. Thì đây là cái xuất phát mà chúng ta thấy là nó hơi khác so với những cái cách tiếp cận khác. Và cái ban quản trị này họ muốn thành lập một cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm. Ở cái dòng chính giữa đó thì chúng ta thấy là để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường toàn cầu thì họ muốn phát triển ra một cái chương trình hay là một cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm để làm sao nâng cấp hay là tăng cường cái năng lực cho các cái công ty hay là các cơ sở sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới. Thì đây là cái điểm tiếp cận chính của cái ban này. Thì vậy thì chúng ta hình dung được là đây là cái nhu cầu có thật, cái hình thành cái cơ sở chương trình tập huấn này xuất phát từ nhu cầu có thật và cho chính những người trong cuộc tạo ra. Thì hàng năm thì cái mạng lưới này họ có những cái hội thảo mang tính chất là quốc tế. Thì tôi và tiến sĩ Phương Dung cũng vừa mới tham dự cái hội thảo của cái mạng lưới này ở Hoa Kỳ, bang Florida. Thì cái lần hội thảo mới nhất này thì có khoảng 1.000 nhà kinh doanh đến từ tất cả các tập đoàn, các công ty lớn trên toàn thế giới về lĩnh vực sản xuất thực phẩm. và cũng xin cung cấp thêm là để tham gia hội thảo này chúng ta phải bỏ tiền. Đối với nhà kinh doanh thực phẩm thì kinh phí có thể rất là mắc, có thể từ 1.500 cho đến 2.500 đô la cho một người tham dự. Còn với những nhà khoa học thì cái giá có thể là nó thấp hơn. Thì nói lên cái điều này để chúng ta thấy rằng đây là một cái hội nghị hay là một cái sự kiện mà nó rất là danh giá và nó có cái giá trị để cho người ta chấp nhận bỏ tiền bay từ một cái quốc gia nào đó đến cái nơi tổ chức, thường thường là ở Hoa Kỳ hoặc là ở châu Âu. Thì cái hội nghị của năm 2013 thì tổ chức ở Tây Ban Nha. Và được biết thì cái giá để có thể tham gia được hội nghị là cũng khoảng 2.500 đô la cho một người. Thì đó là cái nơi mà các nhà quản lý, các cái tập đoàn công ty trên thế giới họ tụ họp về để họ chia sẻ thông tin, họ có những cái bàn bạc, những cái tiếp xúc, trao đổi để ký kết hợp đồng, rồi cũng qua đó làm sao để cho cái năng lực của các cái công ty, các cơ sở kinh doanh được nâng lên. Thì hàng năm có các cái sự kiện liên quan đến cái hoạt động của cái mạng lưới này. Thì mục tiêu của cái mạng lưới này là nhắm đến các cái doanh nghiệp kém phát triển hay là những cái nhà cung cấp nhỏ. Tại vì cái đối tượng doanh nghiệp nhỏ là cái đối tượng chiếm đa số và nó có tác động trực tiếp đến cái chuỗi của nông sản hàng hóa của các công ty lớn, cho nên là phải nâng cấp từ cái gốc là các cái doanh nghiệp kém phát triển và nhà cung cấp nhỏ. Thì cái mạng lưới này, các cái thông tin cụ thể thì xin phép quý vị có thể tự nghiên cứu, nhưng mà đây xin nói về cái hoạt động của mạng lưới này, tức là cái ý thứ hai. Thì các cái chữ thì được dịch ra từ cái tài liệu tiếng Anh, cho nên đọc vào có thể là hơi khó hiểu. Thì về mặt thông tin thì ngoài cái tài liệu này thì chúng tôi sẽ có thể cung cấp đến quý vị tài liệu chính gốc bằng tiếng Anh, để chúng ta có thể, nếu mà muốn hiểu rõ cái nội dung hay là cái khái niệm về từ ngữ như thế nào, thì có thể lấy được các thông tin từ cái gốc tiếng Anh. Thì với cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm này thì đầu tiên là xác định cái năng lực kỹ thuật chính yếu cho từng cá nhân ở các bước của chuỗi cung ứng. Thì đọc cái câu này khi chúng ta không biết là nói về cái gì, thấy nó hơi gì đó, nó hơi mù mờ. Thì thực ra là cái điểm này là muốn nói đến là các nhà quản lý trong cái ban quản trị đó cộng với những cái nhà khoa học, những chuyên gia thì ngồi lại với nhau để xác định xem từng cái vị trí trong cái chuỗi. Giả sử như là cái anh nông dân thì anh phải có được cái tầm hiểu biết như thế nào, kiến thức về sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, về vệ sinh đồng ruộng, về sơ chế, thu hoạch, bảo quản, chế biến như thế nào. Rồi cái anh làm cái khâu là thu mua, vận chuyển, trung gian thì cần những kiến thức nào. Nhà quản lý về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì cần những cái kiến thức nào. Nhà hoạch định chính sách thì cần những kiến thức nào. Thì đó là cái ý, cái nội dung của cái ý thứ nhất. Cái nội dung thứ hai là phát triển một cái kênh để chuyển giao và duy trì kiến thức. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta đang làm ở đây. Tức là họ, mạng lưới này sẽ cố gắng phát triển ra các cái kênh để thông qua cái kênh đó chúng ta có dịp rồi gặp gỡ để chuyển giao những kiến thức mà cái nhóm chuyên gia đã xây dựng được và duy trì cái mạng lưới kiến thức này. Thì cái kênh nó có rất nhiều hình thức. Ví dụ như ở đây thì chúng ta tổ chức cái buổi hội thảo gọi là face to face, tức là có người nói, có người nghe, trao đổi. Ngoài ra thì có thể là trong cái nội dung của dự án này thì có cái phần gọi là xây dựng cái trang web. Thì hiện giờ trên cái mạng lưới của cái nhóm này thì có cái trang web sẵn, nhưng mà sắp tới thì có thể là trường Đại học Cần Thơ sẽ xây dựng một cái trang web khác. Thì vậy thì những cái thông tin bài giảng bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt sẽ được đưa lên đó. Những cái đoạn phim video quay các cái buổi tập huấn này cũng sẽ được đưa lên đó. Thì đó chính là các cái kênh để chúng ta có thể chuyển giao kiến thức. Và thứ ba là tạo ra cái mô hình chuẩn để huấn luyện về an toàn thực phẩm. Thì đó là các cái nội dung của cái mạng lưới kiến thức an toàn thực phẩm. Như vậy thì xin lưu ý lại là cái mạng lưới kiến thức là viết tắt của cái từ Food Safety Knowledge Network và viết tắt nữa là FSKN. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với khái niệm là bốn ký tự là FSKN, và chúng ta có tổng cộng là 13 cái module, 13 cái FSKN này cho cái đợt tập huấn lần này. Thì để có thể có được một cái quá trình huấn luyện tương đối là hoàn chỉnh thì các chuyên gia của cái ban quản trị này đưa ra cái yêu cầu gồm có 3 cái bước mà chúng ta sẽ phải trải qua. Bước thứ nhất là cái bước cơ bản. Thì cái đợt tập huấn lần này trong 2 ngày thì chúng ta sẽ chỉ chủ yếu là làm ở bước cơ bản. Do đó thì đối với một số quý vị có thể là những thông tin này nó tương đối là nó đơn giản, nó sơ sài và nó không có gì mới. Nhưng mà một cái mục tiêu chính của cái chương trình này đó là nhằm thông qua cái đợt tập huấn này, quý vị là những người đầu mối, là những người nắm được thông tin và có thể về để triển khai lại cho thành viên của đơn vị mình, công ty mình. Chứ không phải là mình đi rồi mình về mình để đó mình chỉ hiểu biết cho cá nhân mình thì không có đạt được cái mục tiêu của dự án. Mà dự án mong muốn là làm sao chúng ta trở thành những cái chuyên gia, về nhà chúng ta có thể là trao đổi với lãnh đạo của công ty, chúng ta tổ chức lại những cái đợt tập huấn cho chính nhân viên ở cấp thấp hơn của công ty để làm sao mọi người ai cũng biết là phải làm như thế nào để nâng cao cái năng lực của công ty. Thì cái bước cơ bản thì sẽ gồm 13 cái module. Chúng ta có 14 cái file nhưng thực sự chỉ có 13 module. Và chúng ta được cung cấp kiến thức cơ bản. Sau đó chúng ta được trao một cái danh mục tiêu chí để chúng ta tự đánh giá xem công ty mình đạt tới đâu so với cái bộ tiêu chí mà người ta cung cấp. Rồi nếu mà chưa đạt thì chúng ta sẽ có 12 tháng để chỉnh sửa, nâng cấp gì đó cho nó đạt. Thì đó là cái bước cơ bản. Bước thứ hai gọi là bước nâng cao hơn một chút, thì ở đây dùng cái từ là bước trung cấp hay bước nâng cao gì đó, thì nó cũng tương tự như là cái bước cơ bản. Thì ở đây người ta cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một cái gói kiến thức để chúng ta nâng cấp cái năng lực của các cá nhân trong cái chuỗi. Và sau đó chúng ta sẽ được giao một cái danh mục tiêu chí để đánh giá xem chúng ta đạt tới đâu trong cái bộ tiêu chí đó. Và nếu chưa đạt thì chúng ta có thời gian là 12 tháng để chỉnh sửa, để nâng cấp các cái năng lực của mình. Và đến cái bước thứ ba là cái bước chứng nhận để công nhận chúng ta đạt cái tiêu chuẩn. Thì cái bước thứ ba này thì hiện giờ thì trên thế giới người ta đang làm đối với một số cái công ty. Như vậy thì những quý vị mà tham gia vào cái đợt tập huấn lần này thì hy vọng là chúng ta sẽ hoàn tất cái bước tập huấn cơ bản, rồi sau đó dự án sẽ tiếp tục tập huấn cái bước nâng cao, thì mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục có mặt để tiếp cận tiếp những cái khối kiến thức nâng cao hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ triển khai cái việc chứng nhận các tiêu chuẩn theo cái hệ thống này. Và việc đó thì chúng ta sẽ làm sau khi đã đạt được cái bước trung cấp. Thì nội dung cụ thể của cái bước cơ bản, tức là cái nội dung của cái đợt tập huấn lần này, thì gồm có chúng ta đếm cái đầu mục trong ba cái hộp thì có tổng cộng là 14 cái đầu mục, nhưng thực ra thì nó nằm trong 13 cái module. Thì người ta nói rằng là khi chúng ta triển khai xong 13 cái nội dung của cái trình độ cơ bản này thì chúng ta đã hoàn tất khoảng 30% các cái yêu cầu về cái yếu tố cơ bản trong cái tài liệu của cái hệ thống này. Thì từng cái chủ đề thì chúng ta sẽ có một cái module và các chuyên gia của dự án sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị. Thì xin nói thêm một chút xíu về mục đích của cái mạng lưới kiến thức này và nói để chúng ta rõ hơn là tại sao chúng ta phải làm cái chuyện này. Bởi vì nếu không thì chúng ta có thể có những cái tranh luận, thí dụ như tại sao đã có HACCP rồi, có ISO rồi, có những cái hệ thống quản lý chất lượng khác, tại sao phải làm thêm cái này nữa, nó có cái gì khác và nó có cái gì hay, có cái gì hấp dẫn mà chúng ta phải làm. Thì thật ra là mỗi một cái mô hình, mỗi một cái hệ thống thì nó có một cái ưu điểm và cách tiếp cận khác nhau. Và rõ ràng là mặc dù đã có những cái chương trình như thế rồi, tuy nhiên là các nhà quản lý của các công ty tập đoàn trên thế giới cảm thấy là vẫn còn thiếu. Và chính vì cái sự còn thiếu đó, cho nên là họ mới ngồi lại với nhau và đề xuất thành lập cái mạng lưới kiến thức an toàn thực phẩm này. Tức là đây là một cái hoạt động được hình thành từ nhu cầu thực tế và do chính những người trong cuộc đề ra. Do đó, cái này nó có tính thực tiễn, chứ không phải là một cơ quan nào đó tự nhiên là lại đặt ra một cái yêu cầu cao hơn là chúng ta phải lao theo để tạo cái sự khó khăn cho các công ty. Thì ở đây không phải, mà ở đây là do cái xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn. Thì đó là cái lý do để có được cái hệ thống kiến thức kiểu này. Thì thế nào gọi là năng lực hay là tập huấn, thì tập huấn cái gì? Thì ở đây họ đưa ra cái định nghĩa. Thì họ định nghĩa mà chúng ta dịch sang cái tiếng Việt ấy, thì năng lực được định nghĩa là các yêu cầu và thái độ mà một cá nhân phải có để thực hiện một cách đúng đắn công việc cụ thể. Thì cái định nghĩa này rất là chung. Yêu cầu và thái độ, hay là nói cho nó rõ hơn ở cái ý thứ hai ở phía dưới, năng lực chính là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thì cái câu này chúng ta cũng nghe thấy rất là quen, tức là sinh viên ở trường đại học hay là các cơ sở đào tạo thì cũng thường thường được được sinh hoạt hay được trao đổi rất là kỹ về cái sự kết hợp của ba cái yếu tố này, tức là kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thì năng lực ở đây cũng không ngoài ba cái thứ này, nhưng mà cái đối tượng mà phải nâng cao cái năng lực về kiến thức, kỹ năng, thái độ ở đây chính là những người trong cái chuỗi, những cá nhân trong cái chuỗi nông sản. Tức là có thể là một người nông dân, họ cũng phải có cái kiến thức đủ, kỹ năng và thái độ đúng. Và một thí dụ cho thấy là hiện giờ chúng ta bị khiếm khuyết. Thí dụ như là người nông dân tiên tiến thì có thể có kiến thức về trồng trọt tốt, họ có thể có tài nghề rất là cao về một cái kỹ thuật trồng một cái loại cây nào đó, nhưng mà về thái độ thì chưa chắc đúng. Tức là họ có thể là hôm nay phun thuốc, ngày mai bán, thì như vậy thái độ như vậy là không được. Cho nên là ở đây là người ta sẽ làm sao huấn luyện cho những cá nhân trong chuỗi có được đầy đủ ba cái yếu tố là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thì có như vậy thì cái chuỗi nông sản nó mới được nâng cấp. Thì các cái mô đun thì sẽ được triển khai trong thời gian từ buổi sáng hôm nay cho đến chiều ngày mai. Thì xin phép được trao đổi thêm một chút xíu về cái kết quả triển khai cái mạng lưới kiến thức này trên thế giới. Thì cái mô hình kiểu này thì trên thế giới họ đã làm tới đâu, và chúng ta đang ở đâu trong cái tiến trình này.